Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Việt Nam dự hội nghị APEC vào tháng 11. Chủ tịch Hà Nội tìm cách hạ nhiệt điểm nóng Đồng Tâm. Trong khi tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm chưa giải quyết xong, lại xảy ra vụ đụng độ vì đất đai ở Vọng Đông, Bắc Ninh. Nhà hoạt động Đường Văn Thái, người sống ở Hà Nội cách Vọng Đông 5 cây số cho VOA biết.
Hiện nay là bà con cũng đã ra về và hiện nay là ở nhà cầm quyền của Bắc Ninh đã bắt bớ khoảng 10 người và đánh bị thương một cụ già và đánh một người dân bị gãy tay.
Nhóm chiến hạm Mỹ hướng đến bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ nói Iran là một mối đe dọa đối với khu vực và thế giới. Cùng nhiều tin bài khác sẽ được tường thuật chi tiết lát nữa đây. Trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Pháp cảnh báo các phần tử thánh chiến Hồi giáo âm mưu phá hoại bầu cử tổng thống Pháp. Các giới chức cấp cao của Pháp nói vụ nổ súng hôm thứ Năm ở Paris và một âm mưu tấn công bị cảnh sát phá vỡ ở Marseille hồi đầu tuần là một phần của mưu đồ gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử sắp tới của Pháp. Giới hữu trách lo rằng sẽ có thêm các vụ khủng bố đang được hoạch định và có thể có tấn công khủng bố trong ngày bầu cử. Ông Thibault de Montbrial, cựu giám đốc Trung tâm Phân tích và Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Pháp, nói với nhật báo Le Figaro rằng bọn chúng muốn gây ảnh hưởng đến đời sống chính trị của Pháp bằng cách tấn công trực tiếp vào sinh hoạt chính trị hoặc vào tổ chức của cuộc bầu cử. Giới hữu trách Pháp cho hay, hung thủ mà bộ phận tin tức AMAC của nhóm nhà nước Hồi giáo nhanh chóng loan tin tên là Abu Yusuf al-Bajiki, người Mỹ, dùng tiểu liên Kalashnikov, tức là súng AK, bắn vào một xe cảnh sát đang đậu trên đại lộ Champs-Élysées. Ba cảnh sát viên và một du khách bị trúng đạn trong vụ tấn công xảy ra bên ngoài cửa hàng quần áo Marks & Spencer. Hung thủ bị cảnh sát bắn chết khi đang tìm cách tẩu thoát. Một cảnh sát viên thiệt mạng tại hiện trường. Những người chứng kiến kể lại rằng nhân viên cảnh sát bị bắn chết khi đang ngồi trong chiếc xe đậu tại một chốt đèn giao thông. Hung thủ vượt qua một chiếc xe ở cạnh đó và nổ súng nhắm thẳng vào chiếc xe an ninh. Một người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Pháp nói rằng có hơn một kẻ tấn công tham gia trong vụ này và chúng cố ý nhắm mục tiêu vào cảnh sát. Một nghi can thứ hai đã ra đầu thú nhà cầm quyền hôm thứ Sáu tại thị trấn Antwerp ở bên Bỉ. Tổng thống Pháp François Hollande đã họp khẩn cấp với các cố vấn cấp cao và trưởng ngành an ninh hôm thứ Sáu để bàn về kế hoạch bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật này. Nhà lãnh đạo Pháp sau đó nói với các phóng viên báo chí rằng cả nước sẽ truy điều cảnh sát viên bị sát hại bằng cách đê hèn này. Chuyên gia chống khủng bố Olivier Guitta, người Anh, nói với đài VOA rằng nhóm nhà nước Hồi giáo nhanh chóng một cách bất thường tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công, dường như là dấu hiệu cho thấy vụ nổ súng này không phải được gợi hứng bởi nhóm khủng bố đó, mà chính nhà nước Hồi giáo đã âm mưu thực hiện. Ông Guitta, giám đốc tổ chức tư vấn rủi ro Global Strength, có trụ sở ở London, nhận định tiếp rằng khả năng sẽ xảy ra thêm các vụ tấn công trong cuộc bầu cử ở Pháp là rất cao. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 11 ứng cử viên tranh cử chức tổng thống đang tranh luận trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Pháp. Một số nhà phân tích chính trị dự đoán rằng vụ tấn công có thể làm tăng vị thế cho bà Marine Le Pen, ứng cử viên theo chủ trương dân túy cực hữu với quan điểm cho rằng di dân đe dọa an ninh và văn hóa Pháp. Đối thủ của bà Le Pen nói rằng các phần tử thánh chiến Hồi giáo muốn bà chiến thắng và cáo buộc chính sách chống di dân cứng rắn của bà sẽ giúp cho nhóm cực đoan như nhà nước Hồi giáo chiêu dụ người. Những người ủng hộ bà Le Pen bác bỏ lập luận đó. Trong cuộc tranh luận, bà Le Pen, người đạt được vị trí cao nhất trong các cuộc thăm dò dư luận về vòng đầu của cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới, đã nhấn mạnh quan điểm kiên quyết của bà kêu gọi Pháp rút khỏi hiệp ước đi lại tự do Schengen và thiết lập kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn. Bà Le Pen nói, dòng di dân ồ ạt đang ở trước mặt chúng ta, phải kiểm soát biên giới, bằng không chúng ta không thể ngăn chặn được làn sóng này. Trong lúc tin tức vụ tấn công lan truyền, các ứng cử viên hình như tìm cách công kích nhau về mức độ cứng rắn của các đề nghị bảo vệ nước Pháp trước các mối đe dọa khủng bố. Bà Le Pen nói, phải chấm dứt tình trạng sao lãng, phải chấm dứt tình trạng ngây thơ. Trong khi đó, ứng cử viên François Fillon của phe bảo thủ đề nghị bắt hàng trăm nghi can nổi dậy có tên trên danh sách cần theo dõi, giống như hung thủ trong vụ tấn công hôm thứ Năm. Các nhà thăm dò dư luận nhiều tuần qua nói rằng cuộc đua tranh chức Tổng thống Pháp sẽ diễn ra quyết liệt giữa bốn ứng cử viên hàng đầu. Đó là bà Le Pen, ông Fillon, ông Emmanuel Macron, người theo chủ trương trung hữu và thân Liên hiệp châu Âu, và ứng cử viên cánh tả Jean-Luc Mélenchon. Các nhà phân tích nói rằng một sự kiện lớn xảy ra vào phút cuối có thể làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử. Ông Macron, một cựu bộ trưởng kinh tế có ít kinh nghiệm về an ninh, có luận điệu ít cứng rắn hơn so với bà Le Pen và ông Fillon trong cuộc tranh luận hôm thứ Năm. Ông cảnh báo rằng nước Pháp có thể phải sống với khủng bố trong nhiều năm nữa. Trong một cuộc thăm dò hồi giữa tuần, ông Macron hình như vượt lên dẫn trước bà Le Pen đôi chút. Hôm thứ Ba, cảnh sát ở Marseille bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi sắp thực hiện một vụ tấn công ở Pháp. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy chất nổ và súng đạn trong một căn hộ có liên quan đến hai nghi can này. Các ứng cử viên tổng thống được cơ quan an ninh khuyến cáo phải tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho cá nhân. Cơ quan tình báo Pháp cho hay họ tình nghi hai người đàn ông ở Marseille, cả hai đều có sinh quán tại Pháp và khoảng trên 20 tuổi, đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công ngay trong ngày bầu cử. Hồi giữa tuần này, ông Macron và bà Le Pen đấu khẩu qua lại về các biện pháp an ninh trong các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Bà Le Pen nói với đài phát thanh RFI, hiện nay các phần tử Hồi giáo cực đoan bảo thủ đang gây chiến và không có các biện pháp an ninh được áp dụng để ngăn chặn rủi ro. Ông Macron phản bác lại trên đài RTL, không bao giờ có chuyện không còn chút rủi ro nào. Tôi nghe bà Le Pen hay bất cứ ai đó nói rằng họ có thể đảo ngược lại tình hình. Điều đó vừa là vô trách nhiệm, vừa là một kẻ nói dối. Cách nay 2 năm, đảng Mặt trận Quốc gia của bà Le Pen đã về nhất trong vòng 1 của các cuộc bầu cử khu vực, diễn ra vài tuần sau các vụ tấn công khủng bố khiến 130 người thiệt mạng ở Paris năm 2015. Nhưng hình như xu hướng ủng hộ đảng Mặt trận Quốc gia không kéo dài sang vòng đầu phiếu thứ 2, và đảng này đã không giành được quyền kiểm soát ở bất cứ khu vực nào.
Tổng thống Trump sẽ đến Việt Nam dự APEC vào tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh ở châu Á vào tháng 11 tới. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết như vậy khi đi thăm trụ sở của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia hôm thứ Năm ngày 20 tháng 4. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố sau cuộc họp với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh rằng ông Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Philippines cũng như hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Ông Pence nói rằng chính quyền ông Trump sẽ làm việc với Hiệp hội ASEAN về các vấn đề an ninh, thương mại và tự do hàng hải ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, chồng lẫn với các tuyên bố chủ quyền của một số quốc gia Đông Nam Á. Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Việt Nam kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh họp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại thủ đô Washington trong cùng ngày thứ Năm 20 tháng 4.
Chủ tịch Hà Nội tìm cách hạ nhiệt điểm nóng Đồng Tâm. Ông Nguyễn Đức Chung chiều 20 tháng 4 đã về huyện Mỹ Đức để, theo lời ông, đối thoại với người dân xã Đồng Tâm 6 ngày sau khi bùng phát căng thẳng quanh chuyện giải tỏa đất. Người đứng đầu thành phố Hà Nội đi tới quyết định trên sau khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi ông tới đối thoại trực tiếp trong khi căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, thay vì tới xã Đồng Tâm, nơi dân làng hiện còn giữ khoảng 20 cảnh sát cơ động cũng như thiết lập các tuyến phòng thủ, ông Chung chỉ dừng chân ở trụ sở của huyện. Tới tối ngày 20 tháng 4, nguồn tin từ trong nước cho hay, Chủ tịch Hà Nội đã phát biểu trước sự hiện diện của quan chức địa phương mà không có người dân. Ông nói,
lãnh đạo thành phố và chính quyền là tôi sẽ đối thoại với người dân. Nhân dân xã Đồng Tâm. Cái cuộc hôm nay thì có mời nhưng mọi người không tham gia. thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời người dân đối thoại vào thời gian ngắn nhất, sớm nhất có thể ngay trong ngày mai hoặc ngày kia.
Ông Trung cũng cho biết rằng Hà Nội đã ra quyết định thanh tra toàn diện quá trình xử lý đất đai liên quan đến khu vực xã Đồng Tâm và kết quả sẽ được công bố sau 45 ngày. Trong khi đó, ông Bùi Viết Hiếu, đại diện cho người dân, được báo chí trong nước trích lời kêu gọi lãnh đạo Hà Nội về hẳn xã Đồng Tâm để tháo gỡ sự việc. Dưới góc nhìn của một người từng làm việc trong cơ quan lập pháp của Việt Nam, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói với VOA Việt ngữ.
Người dân ở đấy thì thông qua những đại diện của mình, gặp gỡ chính quyền và đề nghị chính quyền giải quyết theo hướng nào thì chính quyền sẽ tính, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là đối thoại với dân.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đại diện cho các cử tri huyện Mỹ Đức. Một bài báo của tờ Dân Việt đưa tin rằng ngày 21 tháng 4, ba nhà lập pháp của thủ đô sẽ tới huyện này để giải đáp và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chưa rõ là vấn đề tranh chấp ở xã Đồng Tâm có được mang ra thảo luận hay không. Về lời khuyên dành cho các đại biểu đương nhiệm chuyên trách huyện Mỹ Đức, ông Thuyết nói.
Các đại biểu thì cần phải về tiếp xúc với dân. Xem cụ thể là tình hình nó diễn biến như thế nào, nguyên nhân ở đâu, và người dân ta có kiến nghị gì. Quan trọng nhất là phải đảm bảo quyền lợi cho dân. Cái gì mình làm sai là mình phải sửa. Dù nó căng thẳng đến mấy, mình thấy khuyết điểm mà mình sửa thì dân người ta bỏ qua. Để nó căng thẳng như thế này thì đúng là do xử lý sai.
Chiều 20 tháng 4, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về khả năng chính quyền thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp mạnh để giải cứu các cán bộ đang bị người dân Mỹ Đức giam giữ. Bà Hằng nói rằng cơ quan chức năng Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Nữ phát ngôn viên cũng nói rằng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Còn phát biểu tại trụ sở huyện Mỹ Đức, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung lên tiếng kêu gọi dân làng thả người cũng như dỡ chướng ngại vật. Trả lời VOA Việt ngữ một ngày trước đó, một người dân không muốn nêu tên nói rằng việc bắt các cảnh sát cơ động làm con tin là do bức xúc quá và chỉ có làm như thế thì mới giải quyết được vấn đề. Ông Bình Lê, một nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam, viết trên trang Facebook, xin trích, tôi cũng mong những người dân Hà Nội quan tâm đến Đồng Tâm. Hãy thực hiện quyền theo cách của bạn, cách tôn trọng tự do, bình đẳng, nhân phẩm của người khác, chứ không phải cách trấn áp và tước đoạt.
Một số người dân ở một thôn của tỉnh Bắc Ninh đưa thông tin lên mạng xã hội cho hay trong ngày 20 tháng 4 đã có đụng độ giữa dân và nhà chức trách do tranh chấp đất đai. Địa điểm xảy ra đụng độ là thôn Vọng Đông, xã Yên Trung thuộc huyện Yên Phong của tỉnh. Nơi này chỉ cách ranh giới với Hà Nội chưa đầy 10 km. Thông tin của người dân trên Facebook được nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội chia sẻ, chứa các bức ảnh và video cho thấy nhiều người dân và cảnh sát cơ động đã đối đầu. Số người của cả hai bên ước tính lên đến hàng ngàn người. Người dân nói chính quyền đã tìm cách thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt ở khu ruộng 14 mẫu có tên là Đồng Cốc. Họ khẳng định vẫn canh tác ở đó và nộp thuế đầy đủ qua nhiều thế hệ. Dẫn luật đất đai, người dân xác định đất của họ là ruộng lâu dài, nhưng vì một lý do nào đó còn chưa được làm sáng tỏ. Cách đây 3 năm, ông trưởng thôn, người này đã từ chức, đã ký một biên bản biến khu đất đó thành ruộng công ích. Việc làm này không thông qua một cuộc họp với dân, không có sự đồng ý và chữ ký của dân. Họ khẳng định sự thay đổi này là sai luật đất đai 2013. Điều này dẫn đến hậu quả là khi chính quyền dự định lấy khu đất hơn 50.000 m2 của Vọng Đông để làm một khu công nghiệp, người dân có thể bị thiệt hại khoảng 22 tỷ đồng, gần 1 triệu đô la. Thời gian gần đây, người dân đã gửi đơn khiếu kiện, chính quyền đã tìm cách đối thoại, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận do người dân không chấp nhận mức giá đền bù mới đề xuất là 21.000 đồng một mét vuông. Ngày 20 tháng 4, hàng trăm cảnh sát cơ động đã cưỡng chế khu đất. Xô xát đã xảy ra, nhưng đến cuối ngày, chính quyền chưa lấy được đất. Nhà hoạt động Đường Văn Thái, người sống ở Hà Nội cách Vọng Đông 5 km và có bạn bè là người địa phương, gửi nhờ đăng thông tin lên Facebook cho VOA biết thêm.
Hiện nay là bà con cũng đã ra về và hiện nay là ở nhà cầm quyền của Bắc Ninh đã bắt bớ khoảng 10 người và đánh bị thương một cụ già và đánh một người dân bị gãy tay. Thế nhưng mà bà con thì có nghĩa là giải tán cái đám đông đấy thôi, chứ còn thì hiện tại thì bà con vẫn đang cắm chốt ở cái vùng đất đó. Chính quyền chưa lấy và hiện nay thì bà con cũng quyết tử để giữ đất. Thậm chí họ đã mua cả một số những cái quan tài và họ đang đốt hương sẵn ở ngoài đó, họ dựng lều, dựng trại ở ngoài khu đất đó để họ giữ đất.
VOA đã cố gắng liên lạc với các quan chức địa phương để kiểm chứng thông tin vào chiều muộn cùng ngày, song không có kết quả. Vụ việc mới nhất này xảy ra vào lúc đối đầu cũng liên quan đến tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km, vẫn bế tắc trong 6 ngày qua. Người dân ở Đồng Tâm đã chống trả một nỗ lực cưỡng chế đất vào ngày 15 tháng 4. Hiện giờ họ đang cố thủ trong thôn Hoành, cầm giữ 20 người gồm nhiều cảnh sát cơ động và một số cán bộ địa phương. Nhà chức trách trong những ngày qua đã không cho báo chí chính thống đăng các bài chi tiết về vụ Đồng Tâm, trong khi mạng xã hội có nhiều thông tin không được kiểm chứng, thậm chí trái ngược nhau về những diễn biến ở đó. Tuy nhiên, ông Đường Văn Thái cho hay, người dân ở Vọng Đông, Bắc Ninh không hề biết về vụ Đồng Tâm.
Hầu như là mọi người không biết, hầu như là mọi người dân ở đây họ rất là thuần túy, bởi vì ở đây là cái vùng nông nghiệp thuần túy và họ ít va chạm với mạng xã hội, bởi vì là ở xung quanh cái khu vực đó là dân là làm làng nghề, họ cũng suốt ngày là cắm đầu vào công việc, cho nên là họ cũng ít để ý cái chuyện mạng xã hội. Cho nên là cái thông tin lan tỏa nó rất là hạn chế.
Ông Thái từng làm việc cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, nhưng đã từ bỏ đảng và nghỉ việc nhà nước từ năm 2015 do thấy những bất công trong các hoạt động thu hồi và đền bù đất đai của nhà nước. Hiện nay, ông tích cực hoạt động vì quyền đất đai của người dân. Tranh chấp đất đai ở Việt Nam đã liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây, thậm chí có vụ dẫn đến bạo lực chết người như ở Đắk Nông hồi tháng 10 năm 2016. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã kêu gọi Quốc hội sửa luật đất đai, công nhận quyền tư hữu cũng như rà soát lại các quy định về thu hồi và bồi thường.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới Australia trễ hơn trong ngày thứ Sáu, 21 tháng 4. Trọng tâm của chuyến đi dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề an ninh khu vực và thương mại. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA tường thuật rằng ông Mike Pence được các giới chức Úc đánh giá là một nhân vật điềm tĩnh và có cân nhắc, hiện diện trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phó Tổng thống Pence đang thực hiện chuyến công du sang thăm châu Á để trấn an các đồng minh về cam kết của Washington đối với khu vực dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Tại Australia, ông Pence sẽ được đón tiếp như một người bạn. Các cuộc thảo luận về vấn đề thương mại theo Trump đời sẽ là một phần chủ yếu của chuyến thăm của ông Pence, kể cả làm thế nào để dỡ bỏ nốt những rào cản thương mại giữa Úc và Hoa Kỳ, nước đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Australia. Kim ngạch mậu dịch hai chiều vượt ngưỡng 41 tỷ đô la. Giáo sư Faribos Mosirian là giám đốc Viện Tài chính Toàn cầu tại Đại học Tài chính New South Wales ở Sydney, nhận định
Australia and the US have very close business relationship. They have got free trade.
Australia và Hoa Kỳ có một mối quan hệ doanh thương mật thiết. Hai nước đã ký kết hiệp định thương mại tự do song phương và lẽ dĩ nhiên, một trong những điểm chủ yếu có thể được nêu lên là làm cách nào để củng cố thương mại tự do giữa hai nước, cũng như trong nội bộ khu vực.
Quyết định của Tổng thống Trump hủy bỏ hiệp định thương mại lớn nhất của thế giới là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, đã gây thất vọng tại Australia, một trong 12 quốc gia đã ký hiệp định này hồi năm ngoái. Tổng thống Trump cho rằng hiệp định TPP có thể là một thảm họa đối với việc làm của giới lao động Mỹ. Giáo sư Mosirian nói, các giới chức ở Canberra hy vọng rằng một số phần của Hiệp định TPP vẫn có thể được hồi sinh dù là không có sự tham gia của Hoa Kỳ. Giáo sư Mosirian nói.
That has been very disappointing from Australia's point of view. But at the same time, Australia...
Từ quan điểm của Australia thì hủy bỏ TPP là điều hết sức đáng thất vọng. Nhưng cùng lúc nước Úc và ở một chừng mực nào đó, Nhật Bản và ngay cả Mexico giờ đang tìm cách tiếp tục cuộc đối thoại về TPP, bất chấp là không có sự tham gia của Hoa Kỳ. Thế cho nên chúng ta sẽ phải chờ xem.
Những căng thẳng liên quan tới các tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn cũng như các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông theo dự kiến cũng sẽ được mang ra thảo luận trong chuyến công du 3 ngày của Phó Tổng thống Pence tới Australia. Canberra và Washington đã thiết lập một liên minh quân sự vững mạnh từ những năm đầu của thập niên 1950 và nhiều thế hệ lãnh đạo kế tiếp nhau của Australia đều nhấn mạnh quan hệ song phương với Hoa Kỳ là nền tảng của nền an ninh quốc gia Úc. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Các giới chức Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư bác bỏ cáo buộc cho rằng thông báo về vị trí của nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến của Mỹ là lừa dối. Nhóm chiến hạm này trước đó được cho là sẽ đến bán đảo Triều Tiên, nhưng thực tế lại di chuyển theo hướng ngược lại. Từ Washington, thông tín viên Bill Gallo của đài VOA tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Việc Mỹ điều nhóm chiến hạm đến khu vực là để cho thấy quyết tâm của Washington trước những đe dọa từ Bắc Triều Tiên của lãnh tụ Kim Jong-un. Nhưng ngược lại, diễn biến này đã gây ra thêm một vụ tranh cãi chính trị ở Washington, lần này mang những yếu tố quốc tế. Sự việc bắt đầu hồi tuần trước khi quân đội Mỹ ra thông báo nói rằng họ điều nhóm tàu sân bay Carl Vinson từ Singapore về hướng Bắc nhắm đến bán đảo Triều Tiên. Một ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã giải thích các lý do cơ bản đưa đến quyết định này.
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tự do di chuyển ở mọi nơi trên Thái Bình Dương, tàu Carl Vinson trên đường hướng lên phía Bắc, nơi chúng tôi cho rằng sự có mặt của hàng không mẫu hạm Carl Vinson là cần thiết vào thời điểm này.
Truyền thông báo chí hiểu thông báo đó có nghĩa là nhóm chiến hạm này trực chỉ bán đảo Triều Tiên. Ám chỉ đó càng được củng cố bởi phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong cùng ngày tại cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox Business.
We are sending an armada, very powerful. We have...
Chúng tôi phái đi một nhóm chiến hạm rất mạnh. Nhóm chiến hạm có tàu ngầm rất mạnh.
Vấn đề đã nổi lên khoảng hơn một tuần sau, khi nhóm chiến hạm này đi theo hướng ngược lại, rời xa bán đảo Triều Tiên khoảng 5.000 km. Các giới chức Tòa Bạch Ốc không nêu tên đã quy sự hiểu lầm này cho việc thiếu liên lạc. Nhưng hôm thứ Tư, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Sean Spicer, đã biện minh cho chuyện này và bác bỏ việc Tổng thống Trump đánh lừa dư luận.
Tổng thống nói rằng chúng tôi điều một hạm đội về hướng bán đảo Triều Tiên. Đó là sự thật. Việc đó đã diễn ra và vẫn đang diễn ra.
Phát ngôn viên Spicer thay vào đó đã đổ lỗi cho các phóng viên báo chí rằng đáng lẽ họ đã phải xác nhận thông tin đó với ngũ giác đài.
You're asking me why you didn't know better. I don't know. That's a question that should have been followed up with your paper.
Quý vị hỏi tại sao tôi không biết vấn đề này rõ hơn? Tôi không biết. Đó là chuyện lẽ ra cần phải hỏi bên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ hoặc bên Bộ Quốc phòng.
Trong khi đó, các giới chức ngũ giác đài xác nhận rằng hàng không mẫu hạm cuối cùng đã đi về hướng bán đảo Triều Tiên và có thể sẽ đến nơi trước cuối tháng này.
Nhật Bản Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói Iran là một mối đe dọa đối với khu vực và nếu Tehran không bị kiểm soát, mối đe dọa có thể lan truyền trên toàn thế giới. Phóng viên VOA Slatika Hook có thêm chi tiết sau đây do Tấn Chương trình bày.
Chính quyền ông Trump đang lưu ý Iran lên tiếng thông báo rằng Mỹ đang tiến hành xem xét lại chính sách đối với Iran do Tehran đang tạo mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh toàn cầu. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói,
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining U.S.
Iran là nhà tài trợ hàng đầu thế giới cho chủ nghĩa khủng bố và chịu trách nhiệm về việc châm ngòi, xung đột và phá hoại lợi ích của Hoa Kỳ tại các quốc gia như Syria, Yemen, Iraq và Liban và tiếp tục hỗ trợ các cuộc tấn công chống lại Israel.
Ông Tillerson nói nếu không được kiểm soát, những tham vọng hạt nhân của Iran có thể trở nên nguy hiểm đối với thế giới giống như tham vọng của Bắc Triều Tiên.
With its latest test of a medium-range ballistic missile, Iran's continued development and proliferation of
với lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung gần đây nhất, sự tiếp diễn việc phát triển và gia tăng vũ khí hạt nhân của Iran vẫn đang đi ngược lại nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Năm 2015, Tehran ký thỏa thuận với Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác cam kết ngưng chương trình phát triển hạt nhân để được xóa bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Tổng thống Donald Trump gọi đó là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán. Nhưng ông Tillerson cho biết thỏa thuận này chưa có tác dụng loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Iran.
Đây là một ví dụ khác về việc mua chuộc một quốc gia có tham vọng hạt nhân. Chúng tôi mua chuộc họ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Và sau đó một quốc gia nào đó sẽ phải theo sát việc này.
Ông Tillerson cho biết thỏa thuận này hoàn toàn bỏ sót các mối đe dọa khác mà Tehran đặt ra cho khu vực và thế giới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng chính quyền ông Trump sẽ xem xét các mối nguy hiểm tiềm ẩn từ Iran một cách toàn diện và sẽ áp dụng giải pháp triệt để nhằm loại bỏ mối nguy hiểm này. Tuy nhiên, ông không nói những biện pháp có thể được thực hiện là gì. Một số nhà lập pháp Mỹ chỉ trích việc xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, nhưng các nhà phân tích nói rằng nếu Hoa Kỳ tái áp dụng các lệnh trừng phạt này, thì Washington lại vi phạm một thỏa thuận quốc tế. Tuần này, các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc tranh luận về cách điều phối mối quan hệ với đồng minh Mỹ cũng như cách đối phó với những căng thẳng đang gia tăng về mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn. Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 5, bất ngờ xảy ra do cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội đối với cáo buộc dính líu vào vụ tai tiếng tham nhũng trị giá nhiều triệu đô la. Bà Park hiện đang bị bắt và đã bị truy tố hình sự vì nhận hối lộ. Trong một cuộc tranh luận Tổng thống ở Seoul vào hôm thứ Tư 19 tháng 4, các ứng cử viên lớn của đảng đã chỉ ra rằng Hàn Quốc có thể làm gì để giải quyết sự bất ổn giữa việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và những lời cảnh báo liên tục của chính quyền Mỹ rằng Washington sẽ đơn phương xem xét việc sử dụng quân đội chống lại một hành động khiêu khích đe dọa an ninh Hoa Kỳ của chính quyền Bình Nhưỡng. Sau cuộc luận tội của bà Park thuộc phe bảo thủ, hai đối thủ là ứng viên tổng thống hàng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận đều là những người ủng hộ phe tự do, muốn tăng cường đối thoại với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Moon Jae-in, ứng viên nổi trội của đảng Dân Chủ, nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với các biện pháp chế tài khắc nghiệt chống lại Bình Nhưỡng và liên minh quân sự mạnh mẽ với Hoa Kỳ, và nói bất kỳ sự khác biệt so với chính sách của Hoa Kỳ có thể được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao mang tính xây dựng. Tất cả các ứng viên, cả tự do lẫn bảo thủ đều đồng ý với chính quyền Trump rằng Trung Quốc phải tăng cường áp lực lên đồng minh Bình Nhưỡng, nước phụ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc. Nhưng các ứng viên có mục đích khác nhau về việc gia tăng các lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo Kim Jong-un. Các ứng cử viên hàng đầu của Nam Hàn ủng hộ các lệnh trừng phạt như là cách để thuyết phục Bắc Hàn tiến hành các cuộc đàm phán đa phương để có thể tăng cường viện trợ phát triển, đầu tư đổi lấy sự nhượng bộ hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nhà phân tích Đông Bắc Á Danan Pinkston thuộc Đại học Troy ở Seoul nói rằng dù có bất cứ sự khác biệt nào có thể nảy sinh giữa một chính phủ thiên về cánh tả ở Seoul và những nhà lãnh đạo cứng rắn tại thủ đô Washington, đồng minh lâu năm của Hàn Quốc cũng sẽ được tiếp tục thống nhất bởi các lợi ích chung và một kẻ thù chung.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ Washington DC miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự trợ giúp của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông tới đây mỗi buổi tối thứ hai để giải đáp với tất cả các bạn ở tại Việt Nam cũng như ở các nơi trên thế giới về những thắc mắc liên quan tới giáo dục Mỹ, du học Hoa Kỳ và cũng như đem đến các bạn những thông tin cập nhật nhất về học bổng cũng như là tất cả những cái gì mà các bạn cần biết về du học Mỹ. Chào giáo sư, cảm ơn giáo sư rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay.
Chào Trà My.
Dạ, trước khi bắt đầu chương trình thì Trà My có một thông báo rất quan trọng muốn được gửi đến các bạn trước khi mình có thể bị quên do quá nhiều câu hỏi trong chương trình. Đó là sắp tới đây Đài VOA sẽ kết hợp với các trường đại học lớn danh tiếng ngay tại thủ đô nước Mỹ này tổ chức một cái buổi hội thảo về du học Mỹ và chúng tôi rất mong có được những cái câu hỏi từ các bạn Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới gửi về cho chúng tôi. Những câu hỏi đó là liên quan tới tất cả những gì mà các bạn cần biết về du học Mỹ. Xin các bạn vui lòng gửi về cho chúng tôi qua email ở địa chỉ là bhnguyen@voanews.com. BH giống như viết tắt của chữ bông hồng đó các bạn, rồi Nguyễn A vòng voanews là tin tức đài voa.com. Câu hỏi của các bạn xin gửi về dưới dạng là một movie file, tức là các bạn có thể tự ghi hình của mình rất ngắn gọn thôi, một vài phút, dưới một phút càng tốt, nêu lên những cái thắc mắc của bạn và chúng tôi sẽ dùng nguyên cái video file của các bạn gửi đó gửi tới một cái buổi hội thảo ở ngay thủ đô Washington DC đây để mọi người có thể thảo luận với nhau cũng như trả lời những cái thắc mắc của tất cả những du học sinh quốc tế trên khắp thế giới về du học Hoa Kỳ. Mong các bạn gửi những cái video file của mình. Nếu mà các bạn không thấy tự tin hỏi bằng tiếng Anh thì các bạn có thể hỏi bằng tiếng Việt và chúng tôi sẽ chạy chữ bằng tiếng Anh ở bên dưới để người ta có thể hiểu được và trả lời những cái câu hỏi đó của các bạn. Một lần nữa rất mong nhận được những câu hỏi của các bạn khắp nơi về chương trình bhnguyen@voanews.com hoặc là các bạn cũng có thể gửi message qua Facebook đây ở địa chỉ VOA tiếng Việt là trang Facebook của đài VOA. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Trà My xin phép được bắt đầu câu chuyện. Dạ thưa giáo sư, mình đang nói chuyện dở dang về chủ đề những điều cần tránh trong các bước chuẩn bị đi du học. Dạ, tuần trước mình đã bàn là cần tránh gì khi mà làm cái khâu chuẩn bị thủ tục hồ sơ. Dạ, bây giờ cái bước kế tiếp á, thì trong lúc chuẩn bị hồ sơ đó thì người ta thường ở Việt Nam là hay nhờ tới sự tư vấn, sự giúp đỡ của các gọi là dịch vụ. Dạ, thì có những cái điều gì mà mình cần tránh khi mình nghĩ tới cái vấn đề là qua những cái khâu dịch vụ ở Việt Nam?
Đầu tiên là cái chuyện quan trọng là các bạn muốn đi du học thì phải có sự chuẩn bị. Và một trong những sự quan trọng nhất, cái yếu tố quan trọng nhất là các bạn phải chọn cái ngành và chọn cái trường. Thì các bạn không cần phải qua những dịch vụ để mà kiếm những cái trường đại học ở nước Mỹ. Tất cả những tin tức quan trọng về cái chương trình mà các bạn muốn đi học và những cái trường mà các bạn muốn đi học đều có trên Internet, cái website của mấy cái trường đó. Và sau khi các bạn đã hiểu rõ vấn đề là muốn đi học ngành nào, muốn học trường nào, thì có thể qua những dịch vụ thì họ sẽ có giúp đỡ thêm về vấn đề visa hay là ngoài những cái vấn đề khác. Những cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề kiếm cái ngành của mình và kiếm cái trường của mình. Và cái đó là quan trọng nhất. Dạ.
Yeah. Nhưng mà khi mà qua khâu dịch vụ đó thì dĩ nhiên ai cũng biết là có một cái khoản lệ phí.
Vâng.
Và người ta cũng tin tưởng rằng là qua dịch vụ thì chắc ăn hơn, chắc chắn là sẽ thành công nhiều hơn và chắc chắn là cái khả năng của mình tự tin đầy đủ, gọi là được trang bị đầy đủ hơn đối với những người khác. Thì cái sự tin tưởng thành công khi qua dịch vụ đó, có đáng tin cậy không ạ?
Cái vấn đề dịch vụ họ chỉ giúp cho mình để làm giấy tờ để xin đi du học thôi. Họ không có thể làm cho cái hồ sơ mình tốt hơn. Mà cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái hồ sơ của mình nó tốt. Nếu mà nó xấu thì cái dịch vụ họ cũng không thể làm tốt hơn được. Thì mình không có thể hy vọng dịch vụ để mà giúp đỡ cho mình đi được khi mà cái khả năng của mình theo cái điểm trong học bạ không đi được.
Yeah. Vậy thì có nên qua dịch vụ hay không ạ?
Tùy theo, có nghĩa rằng là nếu các bạn nghĩ rằng là các bạn có tiền để dùng qua cái dịch vụ, nhưng cái hiểu lầm rất là tai hại nhất là các bạn nghĩ rằng là nhờ những dịch vụ thì những cái giấy tờ của bạn sẽ được thông suốt hơn. cái đó không đúng. Ở Mỹ là các bạn có thể nạp đơn trên Internet và gửi đơn thẳng qua có những thị trường. Và những cái giấy tờ mà họ muốn các bạn nộp thì các bạn phải nộp đầy đủ. Và có một cái hội đồng của trong trường họ quyết định cái dịch vụ họ không có có làm gì được về cái hồ sơ này.
Yeah.
Không có liên hệ được. Yeah.
Như vậy là có qua dịch vụ hay không qua dịch vụ thì cái sự thành công trong cái buổi phỏng vấn đó cũng như nhau mà thôi.
Vâng.
Dạ, tùy vào cái khả năng tài chính, khả năng học vấn của các bạn cũng như là cái nguyện vọng của các bạn sau khi học để làm gì thì người ta sẽ quyết định là các bạn có thành công để được đi qua du học hay không.
Cái dịch vụ họ chỉ giúp đỡ cho mình là chắc chắn là để cho mình là cái hồ sơ đầy đủ. Nhưng mà cái sự quyết định về các bạn có được học bổng hay là được nhập vào cái trường, được admitted, được nhận vào cái trường đó là tùy theo cái hội đồng của cái trường không qua cái dịch vụ được.
Dạ, như vậy là có nên qua dịch vụ hay không mà còn tùy vào khả năng của từng người.
Vâng.
Nhưng mà một khi mà cái người nào chọn cái con đường đi qua dịch vụ đó, giáo sư, thì những điều cần tránh là gì?
Điều cần tránh là mình không có nghĩ rằng là cái dịch vụ họ có thể giúp đỡ cho mình để được nhập học, mà nếu mà cái điểm của mình thấp, cái chuyện đó rất là khó khăn.
Dạ.
Không có cái sự hiểu lầm là dịch vụ họ sẽ làm cho nó dễ dàng hơn, cái đó không có đúng.
Dạ, tức là họ không có giống như là có một cái sự quen biết hay là như
không
thế
có
nào.
Không có, ở Mỹ là không có cái chuyện đó.
Dạ vâng. Dạ. Thưa giáo sư, qua cái khâu dịch vụ đó là tới cái khâu phỏng vấn là cái khâu rất là quan trọng.
Vâng.
Dạ, những gì cần tránh cơ bản nhất khi mà đi tiếp xúc với lại người phỏng vấn mình, trước khi bước vào cuộc phỏng vấn mình phải nên chuẩn bị tâm lý tinh thần như thế nào, cần tránh những gì, và ngay trong cái cuộc phỏng vấn đó cần tránh những gì?
Cái chuyện để mà được thành công trong cái phỏng vấn để được visa thì rất là khó khăn. Rất là khó khăn để mà trả lời cho nó thực tế.
Yeah.
Bạn phải đặt vào cái tình trạng của người phỏng vấn mình là họ muốn phỏng vấn bạn để mà biết rằng là bạn có đàng hoàng hay là
nghiêm túc,
gọi là nghiêm
yeah.
túc mà đi du học hay không, hay là cái mục đích của bạn là như thế nào. Nếu mà các bạn có cái mục đích đi du học để mà về phục vụ đất nước thì cái chuyện đó là rất là dễ dàng. Mà nếu mà không có cái ý định đó thì họ không có cho đi. Và cái thứ nhì là họ coi rằng là cái mục đích gọi là quan trọng nhất của người phỏng vấn á, là họ coi rằng là các bạn đi du học và có ý định ở lại hay không ở lại. Họ không muốn các bạn qua dùng cái vấn đề du học để ở lại nước Mỹ. Mặc dù bạn có cái ý định như vậy, nhưng mà nếu mà các bạn chia sẻ với những người phỏng vấn thì chắc chắn thì người ta sẽ không có cho bạn đi qua Hoa Kỳ. Và cái thứ nhì, cái mục đích là họ muốn biết rằng là các bạn qua để làm gì. Thì trong khi phỏng vấn thì họ hỏi những cái câu hỏi qua những cái ngành của mình chọn. Cái ngành của chọn là cái sự ngẫu nhiên hay không? Sự ngẫu nhiên thì không được. Các bạn muốn chọn cái ngành tại vì các bạn đã học những cái ngành đó ở Việt Nam và muốn tiếp tục học cái ngành đó. Còn nếu mà các bạn học một ngành ở Việt Nam mà tự nhiên đổi cái ngành mà không có lý do gì hết thì họ mới đặt cái câu hỏi lớn là các bạn dùng cái du học để làm gì.
Dạ vâng. Dạ. Những cái điều cần tránh, tiếp tục nói về cái việc mà đi phỏng vấn đó giáo sư.
Vâng.
Thì có nhiều người họ cho rằng là vô đó mình có hai sự lựa chọn, có thể là trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt, có thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Thì có nhiều người quan niệm rằng nếu mà mình trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh đó thì cái đó có lợi thế hơn. Mình sẵn một cái dịp đó mình chứng minh cho cái nhân viên phỏng vấn là mình thật sự là người thật việc thật, có hiểu biết để đi học nó gọi là nó thuyết phục hơn là nếu mà trả lời tiếng Việt thì người ta có thể nghi ngại về cái khả năng tiếng Anh của mình. Thì cái đó có là một...
Theo tôi thì tôi chưa bao giờ tôi đi phỏng vấn, vậy thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái mục đích của cái vấn đề phỏng vấn đó là không phải coi rằng là mình
trôi chảy tiếng Anh như không.
Yeah. Tại vì cái sự trôi chảy qua tiếng Anh là qua hai cái, những cái kỳ thi giống như TOEFL hay là IELTS rồi. Cái mục đích chính là các bạn mặc dù trả lời tiếng Anh hay tiếng Việt, cái mục đích chính là phải chứng tỏ cho người ta rằng là mình rất là nghiêm túc khi đi du học và có ý định để về để phục vụ đất nước.
Như vậy cái điểm cần tránh duy nhất á, các bạn có thể là giữ một cái bí quyết trước khi bước vào phòng phỏng vấn đó, tức là mình phải thật sự rất là sẵn sàng, tự tin, thần thái, khoan thai và tức là mình là một người nghiêm túc tới đây để được trả lời câu hỏi để chúng tôi được đi qua du học Mỹ.
Rất là dễ dàng cho người những người phỏng vấn là mặc dù ở tiếng Anh hay tiếng Việt để biết rằng là mình có giả dối hay không. Cái vấn đề mà nếu mình thành thật thì cái vấn đề đó mình không có lo gì.
Còn về cái ngoại hình, trang phục, rồi gương mặt, rồi cái cách giao tiếp này kia khi mà phỏng vấn, giáo sư có lời khuyên nào không?
Thì đi phỏng vấn thì giống như là mình nghĩ là đi phỏng vấn cho cái sự đi làm việc của mình thì mình phải mặc áo quần cho đàng hoàng, rất là nghiêm trang. Và khi mình nói chuyện với người ta thì mình đừng có để ra cái sự lo ngại gì trên mặt hết. Nếu mà mình vô đó mà mình thấy mất tinh thần, thì người ta lại đặt câu hỏi rằng là mình có sự giấu giếm như thế nào.
Dạ vâng, dạ. Tức là cứ bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Dạ, và một cái văn hóa giao tiếp của người Mỹ đó là khi mà nói chuyện đó thì cứ phải nhìn trực diện, mắt nhìn mắt. Chứ nếu mà như Việt Nam mình hay ngại đó, các bạn cứ nhìn quay, nhìn quẩn rồi nhìn xuống, nhìn lên, người ta lại nghĩ là các bạn có điều gì gian dối.
Mình gọi là look me in the eye.
Dạ.
Có nghĩa là mình không có ngại khi nhìn thẳng vào cái mặt người ta, chứng tỏ là cái mình thành thật.
Vâng.
Mà nếu mà mình theo cái phong tục của Việt Nam, mình thấy là vô lễ khi mình nhìn thẳng vào người ta mà mình nhìn đi chỗ khác đó, thì người ta nghĩ rằng là mình gian dối.
Dạ vâng, đó là một cái điều nên tránh nha các bạn.
Vâng. Nên nhìn thẳng vào mặt người ta và nói rõ ràng.
Vâng, ở trong trường hợp mà mình đối diện với câu hỏi mà mình chưa kịp chuẩn bị hoặc là mình không biết cách trả lời làm sao, thì mình
thì,
nên...
thì mình vẫn rất là thành thật là xin lỗi là tôi không có trả lời câu hỏi này được. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình bịa ra một cái chuyện gì để mà vừa lòng cho người ta. Vì người ta thấy rõ ràng liền.
Dạ,
cái nào mình không trả lời được là mình nói mình không trả lời được.
Dạ vâng.
Có nhiều cái câu hỏi người ta cố ý hỏi để cho mình trả lời không được, mà mình lại muốn vừa lòng người ta là mình gian dối là mình trả lời sai hết, thì cái đó không đúng.
Dạ vâng. Đó là nói là về cái khâu xin phỏng vấn, xin visa. Chắc chắn là các bạn mà thật sự sắp sửa đi du học Hoa Kỳ sẽ còn nhiều cái câu hỏi thực tế hơn là Trà My. Trà My chỉ đặt thử, giả thử Trà My là cái người đó thì chắc là cũng chưa có hỏi đúng hết tất cả những cái ý mà các bạn cần hỏi. Ngay bây giờ nếu mà các bạn có thắc mắc gì thêm về cái việc là những điều cần tránh khi đi phỏng vấn du học Hoa Kỳ, xin các bạn gửi ngay câu hỏi về live Facebook ở đây của địa chỉ VOA tiếng Việt trên trang Facebook của đài VOA để giáo sư Charles Cường Nguyễn có thể trả lời ngay tức khắc. Trong lúc chờ đợi câu hỏi trả lời câu hỏi của các bạn đó thì Trà My xin xin mấy phút với giáo sư để trả lời một người bạn đã email về đài và hỏi thăm giáo sư là hiện bạn đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành luật của trường đại học luật. Bạn muốn hỏi các điều kiện có thể đi du học Mỹ vào một trường cũng có liên quan tới luật ở bên đó. Thì liệu điểm số ở trường luật Việt Nam có phải là một trong những yêu cầu để có thể du học không ạ?
Theo cái ngành của tôi là tại vì ngành của tôi là về kỹ sư. Tôi cũng biết sơ về cái ngành luật. Thì ở Việt Nam nếu mà học luật xong rồi thì cái ý định của bạn qua học tiếp thạc sĩ luật hay là học tiến sĩ luật hay như thế nào, thì cái đó là tùy theo cái nhu cầu mà sau khi ra trường rồi. Nếu mà chắc bạn ra được rồi đó, ra xong cử nhân luật rồi đó mà muốn học tiếp thì bên này có rất là nhiều chương trình, và thường thường người ta phải bắt các bạn thi thì giống như LSAT đó, giống như là cho luật đó. Giống như là MCAT là cho medical, thì các bạn phải thi cái ngành đó, thi cái điểm đó, và tùy theo những cái trường họ có cái điểm tối thiểu, nếu các bạn không đạt được thì không vào được.
Thi đó là mình thi ở Việt Nam được không giáo sư?
Được,
hay là phải
có
qua
thể
đây?
tôi nghĩ là cũng được, bây giờ nó có thể
đó là
online
bài thi quốc tế.
Và LSAT đó.
Có thể tìm hiểu thông tin về cái bài thi đó ở đâu ạ?
Có thể là trên mạng lưới, trên internet.
Tôi
không rành lắm, tôi đoán mà thôi.
Vâng. Nhưng mà để mà tìm hiểu thêm cái thông tin đó chắc là liên lạc trực tiếp với cái trường mà
với
bạn
trường
muốn...
không, nhưng mà cái LSAT là giống như MCAT hay là GRE á, là nó có đầy đủ tin tức trên internet.
Nhưng mà mình thắc mắc là không biết cái trường mà mình sắp tới học nó có cần cái đó không á.
Cái thứ nhất là cái chuyện quan trọng, nếu các bạn sắp ra cử nhân luật ở Việt Nam rồi thì cái mục đích của bạn qua Hoa Kỳ muốn học cái gì? Tại vì sau khi ra cử nhân luật, ra gọi là Juris Doctor rồi đó, thì các bạn phải thi cái bar exam để mà đi làm việc. Thì các bạn muốn học lại cái Juris Doctor của bên Mỹ thì là cái chuyện khác. Thì tôi không hiểu rõ là cái trường của bạn hiện học cái ngành luật đó, như thế nào.
Như vậy thì chắc là các bạn đã chọn trường nào ở bên Mỹ thì vào website của trường đó tìm hiểu thêm thông tin, lúc nào họ cũng có.
Thường thường ở bên này thì muốn học ra Juris Doctor là phải học luật trước, học 4 năm trước, rồi xong rồi vào học thêm 2 năm nữa.
Thưa giáo sư, câu hỏi của ông Sung Võ là có một cháu muốn sang Mỹ du học từ lớp 9 tới lớp 12 mà không có người đứng ra bảo lãnh, có nghĩa là gia đình cháu có khả năng trả tiền học cũng như là trả tiền ăn ở. Nhưng mà nếu có chương trình này thì giấy tờ cần phải có là những gì? Chương trình du học từ 9 đến 12.
Tại vì tôi đã đọc cái câu hỏi đó rồi, tôi không hiểu rõ rằng là người bảo lãnh là như thế nào. Người bảo lãnh ở Mỹ hay là người bảo lãnh ở Việt Nam. Thì cái vấn đề đi học từ lúc lớp 9 đến lớp 12 thì các bạn cũng phải thỏa thuận những cái điều kiện tiếng Anh và nạp đơn qua những cái dịch vụ thì họ có thể giúp cho mình có những cái trường nào mình nạp. Và có nhiều cái trường họ bắt buộc là mình qua đó có một cái gia đình bảo trợ mình để mình ở ngoài, không có điện liên lạc với những người Việt Nam. Cái mục đích là exchange student cho cái từ lớp 9 lớp 12 để các bạn có cái dịp để mà tìm hiểu về cái xã hội và văn hóa của người Hoa Kỳ. Vậy thế có nhiều cái luật tùy theo những cái trường nào các bạn muốn đi học.
Như vậy thì có hai trường hợp. Một là khi mà mình cho con đi du học đó là tự mình có khả năng lo chu toàn hết cả ở học phí.
Vâng.
Có trường hợp thứ hai là có thể mình có một cái người nào ở bên Mỹ sẵn sàng đứng ra tài trợ tiền ăn ở cho cháu.
Nếu như cái đó là nó qua cái trường, ví dụ bây giờ một cái trường trung học họ muốn có
sinh
viên Việt Nam qua, thì họ lo hết, họ có những cái network về những cái gia đình mà họ muốn. Mình không cần như vậy. Khi mà mình liên lạc với trường đó thì họ cho biết rằng là nếu mới muốn tới trường chúng tôi học thì các bạn phải ở một gia đình này, ở vùng này, thường thường gần trường để cho nó dễ dàng hơn.
Còn nếu không qua cái chương trình trao đổi như vậy mà tự túc mình đi thì cái chuyện mà mình có người thân ở Mỹ sẵn có thể lo chuyện ăn ở cho cháu mình đi đó thì cái đó có là một cái điều kiện khiến mình bị nghi ngờ.
Theo cái luật ở Mỹ á, nếu mà các bạn qua ở một gia đình nào lấy một địa chỉ đó thì trên nguyên tắc á, mặc dù có legal hay không illegal, bạn cũng có quyền đi học. Đó. Nhưng mà đến khi ra trường thì có cái câu hỏi rằng là mình có được cái trường đó nó cho cái bằng hay không. Nhưng mà cái luật ở Mỹ rất là rộng lượng, có nghĩa là bất cứ người nào mà ở Mỹ có một cái địa chỉ là có quyền đi học, người ta không có hỏi mình rằng là có visa hay không.
Nhưng mà để mà đi trở lại nó liên quan tới cái chuyện mà mình đi phỏng vấn đó giáo sư.
Vâng.
Thì khi mà người nhà phỏng vấn họ biết là mình có một người bà con ở Mỹ lo cho mình tiền ăn ở, còn tiền học là ba má mình ở Việt Nam lo, thì cái đó có là một cái điều để người ta nghi ngờ, có thể mình ở lại.
Cái đó tôi không rõ ràng thì tôi không dám trả lời.
Tại vì có nhiều người thắc mắc là có nên hay không khi đi phỏng vấn thú nhận là mình có người thân cô dì cậu chú ở Mỹ.
Thường thường người ta chỉ cần có một cái sự chứng minh rằng là có những người hỗ trợ về cái vấn đề tài chính của mình, để khi mình tới Hoa Kỳ mình cũng phải lo cái vấn đề đó. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà bố mẹ ở Việt Nam được chứng minh trong nhà băng có tiền, hay là có một người được bảo trợ ở Mỹ thì tôi nghĩ là cũng được.
Đặc biệt là trong trường hợp mà các bạn có được học bổng đó, thì nhà trường đã cho các bạn tiền học phí rồi, thì cái duy nhất mà nhà phỏng vấn cần ở các bạn là người nào sẽ tài trợ ăn ở cho các bạn trong lúc bạn được học bổng đi học như thế này. Thì lúc đó không những là người nhà ở Việt Nam mà nếu các bạn có người thân ở Mỹ vẫn được như thường.
Cái mục đích quan trọng của những người họ phỏng vấn mình đó, họ biết rằng là mình qua đó mình có đủ tiền để mà sống hay không, hay là phải đi làm việc. Và cái tiền bảo trợ có thể từ Việt Nam hay là từ Mỹ cũng được.
Trong trường hợp học bổng đó thì nó đã có cái điều kiện là
rồi,
học
lực được
rồi, trường đã tài trợ rồi, thì các bạn có nhiều cái...
Thì thường là phải có cái sự chứng minh của cái trường đó cho mình cái học bổng.
Còn tuy nhiên nếu mà đi tự túc đó, thì cái chuyện nó lại, vấn đề nó lại khác. Thưa giáo sư, hiện bây giờ Trà My nhận được những câu hỏi ngay lúc này trên Facebook của Đài VOA, VOA Tiếng Việt. Bạn Văn Đức Nhật hỏi là bạn muốn sang Mỹ vừa học cao học vừa làm thêm để trang trải chi phí, thì làm như thế nào ạ?
Không được. Nếu mà đi học ở Mỹ thì có cái F1 visa thì người ta cho mình tối đa làm việc chỉ khoảng 20 tiếng một tuần mà thôi. Thì có thể rằng là các bạn làm ở trong trường. Qua tí dụ làm thạc sĩ thì có những chương trình research assistant hay là teaching assistant mà làm trong trường mà thôi, không cho ra ngoài ở ngoài.
Nhưng mà tuy nhiên cái đó là chỉ phụ được cái vấn đề là đi lại ăn ở thôi, chứ còn không thể nào trang trải tiền học được.
Thường thường cái chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì có người ta giúp cho hết, đi học thường thường không phải trả và có lương nữa. Và trong cái ngành khoa học về kỹ sư của chúng tôi thì như vậy.
Nếu các bạn giỏi lấy được học bổng.
Ngay
lúc này bạn Phạm Thị Ái Lệ hỏi chi phí du học hết khoảng bao nhiêu?
Thì trung bình tùy theo cái vùng nào bạn ở hay là vùng nào, cái trường nào thì có thể trung bình là tôi nghĩ là $50,000 một năm. Cho cả tiền học và tiền ăn ở.
50,000 một năm.
Tối
nhưng
thiểu.
Mà nếu mà cái ngành mình đi học mà 4 năm thì ít nhất là khi đi phỏng vấn mình phải có sẵn trong túi $200,000 thì nhà phỏng vấn mới có thể cân nhắc. Bạn Bí Ngô hỏi là muốn đi du học bên đó nhưng điều kiện khó khăn và thủ tục để đi thì chưa rõ thế nào. Điều kiện và thủ tục du học thì cái điều đó là mình đã trả lời từ những chương trình
nhưng mà
trước.
Tóm tắt là các bạn cũng phải lo lắng về vấn đề Anh văn thì phải học trước. Nếu mà có đủ điều kiện Anh văn, đủ tài chính thì các bạn có thể nạp đơn thẳng vào những cái trường đại học bên này. Và sau khi đó rồi thì có cái form I-20 thì đi phỏng vấn là cho visa thôi. Rất là đơn giản.
Tất cả những cái gì chuẩn bị, những cái gì cần biết đó trong những chương trình trước thì giáo sư Cường đã trình bày. Mời các bạn lên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc là Facebook VOA Tiếng Việt, tìm lại những cái video chương trình du học, hỏi đáp du học mỗi thứ hai hàng tuần thì các bạn sẽ có những thông tin cần biết. Ngoài ra nếu các bạn vẫn còn thắc mắc xin gửi tiếp tục câu hỏi về cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin nhường thời gian cho câu hỏi kế tiếp là Nguyễn Văn Huy hỏi hiện tại có nên đi phỏng vấn du học Mỹ thời điểm này không thưa giáo sư?
Khi nào cũng được hết.
chắc có lẽ là bạn quan ngại về
vấn đề ông Trump, trú, cái policy. Dạ. Vâng, không có gì hết.
Dạ, không có là một cái quan ngại cho những ai muốn đi du học. Vâng. Nhưng mà những ai muốn đi gọi là định cư đó, dạ, vâng, thì cần phải tham khảo, tìm hiểu kỹ.
Vâng.
Vâng, thưa giáo sư, ngay lúc này đó thì có thêm một câu hỏi là nếu du sinh siêng năng vừa học vừa làm sẽ có tiền lo chi phí cả ăn lẫn ở. Đó là cái điều đúng rồi, dạ. Nhưng vâng, mà lo chi phí học tập thì chắc là cái chuyện mà đi làm thêm nó không có thể phụ giúp.
Vâng.
Dạ. Vâng. Ở bên này, một bạn đang học lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6. Có gì ở bên Mỹ và muốn đưa cái cô bé đó vào năm lớp 7 ở Mỹ có dễ dàng không? Hay là chờ tới lớp 10 thì tốt hơn?
Đi giờ nào cũng được hết.
Dạ.
Nhưng mà tùy theo cái mục đích của mình là muốn đi du học hè hay là muốn đi du học trước để làm gì.
Dạ.
Vâng. Thì theo tôi nói là nếu mà có một gia đình được bảo trợ ở Mỹ mà họ lo lắng về vấn đề mà tài chính thì vấn đề đi người ta cũng có thể cho
nhưng
đi được.
Nhưng mà xét về cái hệ thống học tập đó giáo sư,
vâng,
thì thí dụ mà mình đi lúc mà mình lớp 7 với đi lúc mà chuẩn bị sang lớp 10, nó qua hết một cấp học thì
vâng, thì thường thường ở Mỹ là từ lớp 9 là gọi là từ lớp 9 cho đến lớp 12 đó, gọi là 4 năm cuối cùng là high school đó.
Dạ.
Thì thường thường là đó là một cái khúc mà rất là cần thiết cho, yeah, cho học sinh để đi vào. Theo tôi nghĩ là bắt đầu đi học từ lớp 9, học 4 năm ở Mỹ để chuẩn bị đi vào đại học là hay nhất.
Yeah.
Nếu đi sớm quá thì không có lợi gì nhiều thêm hết.
Dạ vâng. Có lợi hay chăng là về vấn đề ngôn ngữ
tiếng Anh?
Dạ, dạ vâng. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo hỏi thăm trường nào đào tạo kỹ sư công nghệ và ngành hóa học ứng dụng, vật lý ứng dụng, có những trường nào mà chuyên đào tạo các ngành đó không?
Vâng, thì cái đó các bạn có thể lên những cái report, tôi không có nhớ hết, nhưng mà những cái trường lớn ở Hoa Kỳ thì có những chương trình về kỹ sư và kỹ sư hóa học rất là nhiều. Tôi không thể nói được, nhưng
yeah,
mà các bạn có thể lên internet để coi.
Dạ, vâng, yeah, tại vì mỗi trường nó có rất là nhiều ngành khác
vâng,
nhau các
vâng,
bạn. Dạ,
vâng.
Tùy là bạn chọn trường nào và ở vùng nào, thành
vâng,
phố
vâng,
nào nữa.
Vâng, vâng,
vâng. Thạc sĩ ngành thú y, điều kiện IELTS và chi phí như thế nào thưa giáo sư?
Thú y là về vấn đề lo về thú đó, bác sĩ về thú y đó. Thì về medical thì theo cũng tôi nói là các bạn muốn hiểu thì nên Google on the internet để mà kiếm ra. Tại vì không có đúng cái lĩnh vực của tôi không dám trả lời.
Yeah,
cái đó là về medical rồi. Dạ.
Yeah. Yeah. Bạn Hữu hỏi thăm là đưa con trai sang Mỹ du học lớp 11, nội trú ở bang Cali. Khi tới nơi đó thì con trai bạn bị stress, căng thẳng thần kinh nặng, phải chữa bệnh.
Vâng.
Dạ, sau đó thì buộc là bạn phải thay đổi trường khác và phải thuê nhà ở cùng với con bạn thì mới học được lớp 11 ở
vâng,
Mỹ.
Vâng.
Vâng, trường nội trú trước đó không chịu hoàn lại học phí 100%.
Vâng.
Vậy thì có cách nào để đòi lại cái tiền học phí mà họ đã trả trước hết cho cái trường đó rồi?
Cái đó thì tôi không hiểu rõ, chắc là đụng vào những cái lĩnh vực của các luật sư. Thì
dạ,
các bạn nên hỏi về những luật sư ở trong vùng Cali thì họ giúp cho.
Dạ vâng.
Vâng.
Bạn Mandy Trần, 26 tuổi, muốn sang Mỹ học một khóa tiếng Anh, phỏng vấn có dễ không ạ?
Vâng, thì nếu mà cái mục đích là để đi học một khóa tiếng Anh thôi và chứng minh rằng là mình đi, mình học xong, mình về thì cũng như mấy cái ngành khác thôi.
Tốt nhất là nên học hè hả giáo sư?
Nên có thể là học hè hay là trong... Dạ, học hè thì mình không có mất những thì giờ khi đi học trong những cái chương trình học ở Việt Nam.
Dạ, ngành xây dựng dân sự, dân dụng, muốn học master thì xin học bổng thế nào thưa giáo sư?
Thì có những cái chương trình họ cho học bổng về civil engineering là về xây dựng nhân sự đó, thì các bạn nên liên lạc những cái trường đại học ở Mỹ.
Yeah.
Và cái ngành đó rất là thịnh hành ở Mỹ.
Có nhiều cơ hội xin học bổng không ạ?
Rất là có nhiều.
Ở trường đại học công giáo
vâng,
giáo
chúng
sư
tôi
có.
Vâng, yeah, chúng tôi có cho đến 50% học bổng cho chương trình master.
Dạ, yeah, nếu bạn quan tâm thì xin vâng, mời vào địa chỉ trang web của
vâng,
trường
vâng,
đại học công giáo cua.edu. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi thời lượng chương trình cũng gần hết, Trà My nghe nhạc trỗi lên rồi. Trước khi kết thúc chương trình, Trà My xin một phút thôi để quảng cáo cho chương trình sắp tới của đài VOA kết hợp với các trường đại học nổi tiếng của Mỹ ngay thủ đô Washington DC, bàn về du học Hoa Kỳ. Thì các bạn nào có thắc mắc muốn hỏi thăm về du học Mỹ, học thế nào, học làm sao, chuẩn bị những gì, vân vân, tất cả những thắc mắc của các bạn vui lòng gửi video câu hỏi của mình bằng tiếng Anh càng tốt, nếu không bằng tiếng Việt, về bhnguyen@voanews.com, hoặc là các bạn có thể gửi lên Facebook Messenger, YouTube, Twitter, WhatsApp, cái kiểu gì mà các bạn thấy thuận tiện thì các bạn có thể để lên đó và để cái hashtag là Study in USA. du học ở Mỹ, Study in USA, để có thể chúng tôi tìm cho nó dễ đó. Thì xin các bạn vui lòng gửi trước ngày hạn chót là 24 tháng 4. Câu hỏi bằng video xin gửi trước 24 tháng 4 để chúng tôi có dịp giải đáp cho các bạn trong cái dịp hội thảo về du học Mỹ rất lớn ở thủ đô Washington DC. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và xin cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn. Mình còn rất là nhiều câu hỏi ở đây cũng như những điều cần tránh ở những cái khâu kế tiếp trong cái quá trình du học Hoa Kỳ. Mình đang dừng lại ở cái khâu phỏng vấn xin visa. Sắp tới đây sẽ là những cái khâu là đi qua tới Mỹ thì những gì cần tránh, rồi ăn, học, các thứ, rồi nơi ở trọ vân vân. Thì mong các bạn trở lại với chương trình mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam để tiếp tục tương tác và đặt câu hỏi với chúng tôi và chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trà My xin chào tạm biệt tất cả các bạn.
Xin chào các bạn.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Trung tướng H.R. McMaster cùng với một phái đoàn liên cơ quan đã gặp Tổng thống Afghanistan Ghani, trưởng quan hành chính Abdullah, Cố vấn an ninh quốc gia Atma cùng các nhà lãnh đạo cao cấp trong chính phủ đoàn kết quốc gia vào ngày 16 tháng 4 để thảo luận về những ưu tiên chung và sự hợp tác song phương mạnh mẽ của chúng ta tại Afghanistan trong chuyến viếng thăm 2 ngày của phái đoàn Mỹ. Các nhà lãnh đạo thảo luận về sự năng động trong khu vực và những nỗ lực chung chống khủng bố, trong đó có Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo, và những đề tài khác. Hai bên cũng thảo luận về một loạt các vấn đề song phương, trong đó có những nỗ lực chung để tiến đến một tiến trình hòa bình, phát triển kinh tế, tăng tiến đầu tư tư nhân và thương mại trong vùng. Tướng McMaster ca ngợi những nỗ lực cải cách về chính trị, kinh tế và an ninh và khuyến khích gia tăng những nỗ lực này để củng cố việc quản lý đất nước tại Afghanistan. Trong một cuộc phỏng vấn với Tolo News, tướng McMaster nói Afghanistan năm 2017 khác nhiều và cải thiện hơn nhiều so với Afghanistan năm 2001. Và do đó, việc cần thiết vào thời điểm này là củng cố những điều đã đạt được và đối phó với một vấn đề an ninh to lớn, và giúp chính phủ Afghanistan thi hành những cải cách cần thiết để củng cố quốc gia và mang lại an ninh lâu dài và ổn định cho người dân Afghanistan. Đối với việc Mỹ sử dụng bom JBU-43, loại bom phi hạt nhân lớn nhất của Hoa Kỳ, đánh hệ thống hang động và địa đạo phức tạp tại quận Achin trong tỉnh Nangarhar, Cố vấn An ninh Quốc gia nhấn mạnh thông điệp không phải là chính quả bom. Đó chính là những gì binh sĩ của chúng ta làm hàng ngày bên cạnh các chiến binh can đảm Afghanistan chống lại Daesh để bảo đảm là những người này, những người đối xử tàn bạo với phụ nữ, bắn bệnh nhân trên giường bệnh. Chúng ta không thể dung thứ sự hiện hữu của các tổ chức như vậy. Tướng McMaster nói tiếp, họ là mối đe dọa đối với những người văn minh. Do đó, chúng ta đến với nhau trong cuộc chiến dai dẳng chống lại những tổ chức này, những tổ chức cần phải đánh bại. Tướng McMaster nói đối với Taliban, tổ chức này cũng cần phải đánh bại và có thể bị đánh bại bằng một số các phương cách. Đối với những người có thể hòa giải được, những người hiện nay đang muốn cùng với anh em Afghanistan của họ củng cố quốc gia Afghanistan và chấm dứt bạo động, tham gia tiến trình chính trị, tôi nghĩ Tổng thống Ghani và trưởng quan hành chính sẽ hoan nghênh họ trở về. Do đó hiện nay đây là sự lựa chọn của họ.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.